Sáu ngày trước lễ vừa qua, Chúa Giêsu đến Bethany, nơi có Lazaro, người mà Ngài đã khiến sống lại. Họ đã chuẩn bị bữa tối cho Ngài ở đó. Ma-thê thì phục vụ, còn Lazaro là một trong những người ngồi tại bàn với Ngài. Lúc đó, Mary lấy một căn dầu thơm rất quý, làm từ cây cam tùng, xức chân Chúa Giêsu và dùng tóc mình lau chân Ngài. Cả nhà ngào ngạt mùi thơm của dầu. Judas Iscariot, một trong các môn đồ của Ngài, kẻ sẽ phản bội Ngài, nói rằng: "Sao không đem bán dầu thơm này để lấy 300 đơ-ni-ê rồi chia cho người nghèo?" Hắn nói như vậy không phải là vì lo cho người nghèo, nhưng vì hắn là kẻ trộm. Hắn giữ túi tiền và hay lấy tiền trong đó chi dùng cho mình. Chúa Giêsu đáp: "Hãy để cho chị ấy giữ cái mà chị đã để dành cho ngày chôn cất tôi. Các ông luôn có người nghèo bên mình, nhưng không phải lúc nào cũng có tôi đâu." Một đám đông người Do Thái biết Chúa Giêsu ở đó nên kéo đến, không phải chỉ vì Chúa Giêsu mà cũng để nhìn thấy Lazaro, người mà Chúa Giêsu đã khiến từ cõi chết sống lại. Những trưởng tế đã âm mưu với nhau rằng họ cũng sẽ giết luôn Lazaro, bởi vì do anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ để tin Chúa Giêsu. Hôm sau, một đám đông dân chúng đến dự lễ. Khi họ nghe rằng Chúa Giêsu sắp vào Jerusalem, họ lấy những cành cọ đi ra đón Ngài và hô to rằng: "Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến là vua Israel." Chúa Giêsu gặp một con lừa con nên Ngài cười lên như có lời chép rằng: "Này, con gái Sion, đừng sợ. Kìa, vua ngươi ngự đến, cưỡi trên lưng lừa con." Lúc đầu, các môn đồ của Ngài không hiểu những việc này. Nhưng khi Chúa Giêsu được vinh hiển, họ nhớ lại rằng những điều này đã được viết về Ngài và người ta đã làm những việc ấy cho Ngài. Đoàn dân từng ở với Chúa Giêsu khi Ngài gọi Lazaro ra khỏi mộ và khiến ông từ kẻ chết sống lại đã làm chứng cho mọi người. Cũng chính vì lý do này mà có đoàn người từ trong thành đi ra đón Ngài, vì họ đã được nghe Ngài làm phép lạ này. Vì thế, những người Pharisee nói với nhau: "Xem kìa, các ông không làm gì được đâu, cả thiên hạ đều theo hắn." Có mấy người Hy Lạp trong số những người lên thờ phượng tại lễ hội. Những người này đến gặp Philip, là người Bethsaida ở Galilee, và nhờ ông rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu."
Philip đi nói với Andre.
Rồi Andre và Philip cùng đến thưa với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thầy nói thật với anh em, nếu hột giống lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ kết quả nhiều. Người nào yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai ghét mạng sống mình trong đời này sẽ giữ lại được để đổi lấy sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ thầy thì phải theo thầy. Thầy ở đâu thì người phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ thầy thì cha sẽ tôn quý người đó. Hiện linh hồn của thầy đang bối rối, thầy sẽ nói gì đây?
Phải chăng, cha ơi, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng vì lý do này mà con đã đến giờ này.
Cha ơi, xin hãy làm vinh danh cha." Khi đó, có tiếng nói từ trời vọng xuống rằng: "Ta đã làm vinh danh ta rồi, và sẽ còn làm nữa." Đám đông đứng gần đó, nghe tiếng ấy thì nói đó là tiếng sấm rền.
Những người khác thì nói:
"Tiếng thiên sứ nói với ông ấy đấy." Chúa Giêsu đáp lại: "Tiếng này vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các ông. Giờ là lúc thế gian này bị phán xét. Giờ đây, kẻ cai trị thế gian này sẽ bị tống xuất. Còn tôi, khi tôi bị treo lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với mình." Ngài phán điều này để chỉ cách mà Ngài sẽ chết. Đoàn dân hỏi lại Ngài: "Chúng tôi có nghe luật pháp nói rằng Chúa cứu thế sẽ còn đời đời. Sao ông lại nói con người phải bị treo lên? Con người này là ai?" Chúa Giêsu trả lời họ: "Ánh sáng còn ở với các ông ít lâu nữa thôi. Hãy bước đi trong lúc các ông có ánh sáng, trước khi bóng tối phủ xuống trên các ông. Người bước đi trong bóng tối không biết mình đi đâu. Trong lúc các ông có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ông trở nên con của sự sáng." Chúa Giêsu nói những lời đó rồi thì Ngài bỏ đi ẩn mình khỏi họ. Mặc dù Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không tin Ngài. Để cho ứng nghiệm lời tiên tri Esai đã nói, lạy Chúa, ai tin lời tường trình của chúng tôi và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vì lý do này, họ không thể tin. Vì Esai cũng đã nói, Ngài đã khiến mắt họ mù, làm cho lòng họ chai cứng, kéo mắt họ thấy được, lòng họ hiểu được, rồi họ quay trở lại, và ta sẽ chữa lành họ. Esai nói những lời này vì ông trông thấy vinh quang của Chúa Giêsu và nói về Ngài. Tuy vậy, thậm chí có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Chúa Giêsu, nhưng vì sợ những người Pharisee nên họ không dám thừa nhận điều này, để khỏi bị cấm tới lui nhà hội. Họ thích được người ta khen ngợi hơn là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói lớn tiếng, ai tin tôi thì không chỉ tin tôi thôi đâu, mà cũng tin đấng sai phái tôi. Và ai thấy tôi, tức cũng đã thấy đấng sai phái tôi. Tôi đã đến như ánh sáng chiếu rọi vào trần gian, để ai tin tôi thì không còn ở trong bóng tối. Người nào nghe lời tôi mà không giữ lấy, thì tôi cũng không phán xét. Vì tôi đến không phải để phán xét thế nhân, mà để cứu thế nhân. Người nào khước từ tôi và không chịu tiếp nhận lời tôi, thì đã có điều xét xử họ. Chính lời tôi nói sẽ xét xử họ vào ngày cuối cùng. Vì tôi không nói theo ý riêng của mình. Thay vì vậy, chính cha là đấng sai tôi, Ngài truyền lệnh cho tôi biết phải nói lời nào và giảng dạy điều gì. Tôi biết mạng lệnh của Ngài là sự sống đời đời, cho nên lời mà tôi nói thì tôi nói theo như cha đã nói cho tôi biết.